người hiện đại, nếu như trải qua đời sống giống như chúng tôi ngày trước đó, bạn nhất định sẽ cảm thấy thật là không được vệ sinh, tổn hại sức khỏe. Chúng tôi vào lúc đó không hề nghe qua cách nói này. Ngày tháng qua được cũng tốt, lâu ngày cũng quen. Thế nhưng ngày nay vào thời đại này, người trải qua ngày tháng khổ như vậy không phải không có, không chừng còn rất nhiều. Chúng ta hưởng một chút phước báo, đương nhiên là trong đời quá khứ tu được. Thế nhưng phước báo này hưởng sẽ hết, không phải vĩnh viễn hưởng không hết, rất dễ dàng hưởng hết. Nhất là sinh ra ở trong phước không biết phước, không biết được tu phước, không biết được tích phước, cho nên phước báo này rất nhanh sẽ hưởng hết. Sau khi hưởng hết rồi thì làm thế nào? Cho dù có tuổi thọ, phước không còn. Tuổi thọ là rất dài, không có cơm ăn, đói chết. Bạn nói xem có oan uổng hay không? Đói chết, lạnh chết, họ tuy có tuổi thọ, vẫn là phải chết. Đây là người xưa nói, lộc tận nhân vong. Lộc chính là bạn hưởng thụ, bạn đã hưởng tận hết rồi. Tuổi thọ tuy là rất dài, thế nhưng cũng không được. Vẫn là phải chết. Trái ngược lại, người tuổi thọ ngắn, cả đời họ chịu tích phước, chịu tu phước, thọ mạng đến rồi, phước lộc của họ vẫn chưa hết, vẫn còn rất nhiều. Loại người này luôn luôn kéo dài tuổi thọ, họ chưa hưởng hết. Thí dụ nói, họ có phước báo 60 năm, họ rất là tích phước, rất là tiết kiệm, thời gian 60 tuổi, thọ mạng đến rồi, phước của họ rất nhiều, phước dư rất nhiều. Tuổi thọ tự nhiên kéo dài thêm 10 năm, kéo dài 20 năm, kéo dài 30 năm. Đây là định luật của nhân duyên quả báo. Đây là chân lý, là chân tướng sự thật. Chúng ta có cần trường thọ hay không? Cần. Tại vì sao cần trường thọ? Chúng ta có thêm nhiều thời gian để tu học. Thời gian ngắn ngủi, đạo nghiệp của chúng ta không thành tựu. Nếu như thời gian dài, cho dù đạo nghiệp của chúng ta có thành tựu, bạn niệm Phật, niệm đến công phu thành khối, đích thực có tư cách giảng sanh. Thế nhưng trên kinh Phật nói được rất hay, thế giới ta bà tu hành một ngày một đêm bằng thế giới cực lạc tu hành 100 năm. Giả như chúng ta ở thế giới ta bà tuổi thọ dài một chút, có thêm được thời gian mấy năm, chúng ta từ công phu thành khối tu đến sự nhất tâm bất loạn, đến thế giới cực lạc chẳng phải là được đại tiện lợi hay sao? Chúng ta sanh cõi phương tiện hữu dư. Nếu như tuổi thọ dài thêm một chút, chúng ta có thể tu đến lý nhất tâm bất loạn, sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, cõi thật báo trang nghiêm. Cho nên, người chân thật giác ngộ, người chân thật tường tận, ở thế giới ta bà không tranh thủ các thứ khác, chỉ tranh thủ thời gian. Bởi vì thời gian của thế giới ta bà quá bảo quý, Bảo quý ở chỗ nào vậy? Cũng không phải không có đạo lý. Thế giới ta bà tiến bộ rất khó, thoái chuyển rất nhanh. Tình hình thế giới Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn tương phản với ở đây chúng ta. Họ ở nơi đó không có thoái chuyển, thế nhưng tiến bộ rất chậm, không như ở nơi đây. Ở nơi đây có đại tiến đại thoái. Họ ở nơi đó không thoái, thế nhưng tiến rất là chậm. Không cách gì nâng lên trên cao, mức độ lớn. Ở nơi đây có thể nâng lên trên cao ở mức độ lớn. Cho nên cái duyên này, thế giới ta bà tốt hơn thế giới cực lạc. Bất cứ thế giới nào đều có chỗ tốt, đều có khuyết điểm. Chúng ta đem cái ưu điểm của thế giới ta bà nắm giữ lấy, bắt lấy. Khuyết điểm thì hoàn toàn xả bỏ hết, chúng ta liền có thể được đại thành tựu. Ở cái thế gian này chúng ta tu hành, người trong một đời có thể đạt đến lý nhất tâm bất loạn không phải không có. Có, không phải không có. Tông môn chi sĩ đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, cùng với lý nhất tâm bất loạn của Tịnh Độ Tông hoàn toàn giống nhau. Minh tâm kiến tánh. Cái gì gọi là minh tâm kiến tánh? Nói ra những danh từ này làm cho chúng ta nghe qua mơ mơ hồ hồ, không có một khái niệm rõ ràng. Minh tâm kiến tánh đổi một danh từ chính là dùng chân tâm, không còn dùng vọng tâm. Tâm tánh là chân tâm. Bạn có thể dùng tâm thuần chân thì sanh cõi thật báo trang nghiêm. Cái gì là vọng tâm? Ý niệm tự tư tự lợi chính là vọng tâm. Nếu như chúng ta vẫn làm không rõ ràng, hoặc giả là pháp sư bạn cũng là phàm phu, bạn cũng có phiền não, lời của bạn chúng tôi chưa chắc tin tưởng, vì lấy lời của Phật nói, trên Kinh Kim Cang có một tiêu chuẩn, người dùng chân tâm lìa bốn tướng. Người lìa bốn tướng chính là người dùng chân tâm. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Con người này đang niệm Phật là lý nhất tâm bất loạn. Ở trong tông môn gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu như bạn không lìa khỏi cái ngã, có ngã thì có riêng tư. Bạn liền có tâm riêng tư. Có tâm riêng tư làm bất cứ việc tốt gì là phước báo hữu lậu của ba cõi. Việc tốt lớn hơn, trên Phật Kinh có một thí dụ, bố thí bảy báo tam thiên đại thiên thế giới cũng là phước báo hữu lậu của ba cõi. Phước báo lớn nhất đến đại phạm thiên làm thiên dương, đến trời ma hê thủ la để đi làm thiên dương, không thể ra khỏi ba cõi, không thể liễu sanh tử. Bố thí bảy báo tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng vì người diễn nói bốn câu kệ trên Kinh Đại Thừa. Đây là Phật nói trên kinh không hề sai. Chúng ta nghe rồi không thể tin tưởng. Phật nói lời nói này đại khái là khích lệ chúng ta, khuyên chúng ta đi đọc kinh. đại khái không phải là thật. Vậy nếu không phải là thật, Phật ở trên kinh nói, Phật thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Vậy mấy câu nói này không đáng tin hay sao? Nếu chúng ta có loại hoài nghi này, đây là tội nghiệp rất sâu. Hay nói cách khác, không tin lời nói chân thật, tin tưởng lời giả. Phật mỗi câu mỗi chữ đều là chân thật không hư dối, không có chữ nào là lời giả dối. Phật Bồ Tát dùng chân tâm đối với người, phàm phu chúng ta thì lấy hư cuồng đối với Phật Bồ Tát. Chúng ta dùng hư tình giả ý, Phật Bồ Tát dùng chân tâm đối với người. Quyết định không có chút nào lợi ích của chính mình trong đó, không có chút ý nguyện của chính mình trong đó. Bạn dùng tâm là chân tâm. Ta nghĩ thế nào đó, ta cho rằng thế nào đó, đó là vọng tâm, không phải chân tâm. Tôi thường hay khích lệ các đồng tu, chúng ta bắt tay vào từ chỗ nào? Nhất định phải nên biết. Chúng ta phải tự đối với tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật. Xả bỏ đi ý niệm khống chế mà bắt tay vào. Tất cả phàm phu sáu cõi khởi tâm đồng niệm đều muốn khống chế người, khống chế việc, khống chế vật. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quan sát, bạn thấy trẻ nhỏ 3-4 tháng tuổi, loại hình thái này đều biểu lộ ra rồi. Đồ mà chúng ưa thích, chúng nắm lấy rất chặt, khống chế nó. Không ưa thích thì chúng liền khóc. Chúng không biết nói chuyện, bạn từ ngay trong động tác của chúng liền có thể thấy ra được chúng đã có ý niệm, ý nghĩ khống chế với người, sự và vật. Đây không phải là thứ tốt. Từ khống chế phát triển thì trở thành chiếm hữu. Chiếm hữu liền tạo nghiệp. Khống chế cái ý niệm đó là mê hoặc, hoặc nghiệp khổ. Chiếm hữu là tạo nghiệp, mang đến chính là khổ báo ba cõi sáu đường. Cho nên Phật dạy chúng ta buông bỏ, Phật dạy chúng ta xả bỏ, quyết định chính xác. Phật Bồ Tát không giống như chúng ta, chính là các ngài xả được sạch trơn, không nhiễm một trần. Phật Bồ Tát thì hiện ở cái thế gian này, tất cả đều là tùy duyên. Phàm phu chúng ta là phan duyên. Phan duyên chính là có ý nghĩ của chính mình trong đó. Không có ý nghĩ của chính mình trong đó là tùy duyên. Có ý nghĩ của chính mình ở trong đó là phan duyên. Do đây có thể biết, học là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Học nhi tri chi. Đây chính là tại vì sao những đại đức xưa nay không luận là xuất gia tại gia, dùng thân cận thiện tri thức làm việc trọng đại bậc nhất ngay trong đời này. các vị xem thấy trong Cao Tăng truyện, xem thấy trong Tông Môn Ngữ Lục, những tự viện này ở Trung Quốc Đại Lục xem thấy ghi chép trong Sơn Chí, những đạo tràng tại gia xuất gia đều sẽ trụ một khoảng thời gian tương đối dài. Vì sao vậy? Thân cận bạn lành. Có được cơ hội học tập. Mỗi ngày có thời gian đọc kinh, có thời gian nghe kinh, có thời gian cùng với các đồng tham.